Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta đi sang bài thứ 17. Nương vào A Lại Da phát hiện thức mặt na. Tác dụng là tư lương nếu lấy vàng làm ngà. Thức mặt na này cũng được phát sinh từ thức gốc tức là căn bản thức. Và vì vậy cho nên mình biết rằng thức này không phải là một thực tại độc lập. Thức này cũng được chuyển hiện từ thức A Lại Da. Vì nó nương trên thức A Lại Da để nó phát hiện. Cho nên nó được gọi là chuyển thức. Chuyển thức á, pravritti vijnana, đây là một danh từ quan trọng. Một cái nhận thức nó được sinh khởi chuyển hiện từ thức căn bản gọi là chuyển thức, mà chúng ta có tất cả là 7 chuyển thức, chỉ có một căn bản thức thôi là A Lại Da và có 7 chuyển thức. Tiếng Anh tạm dịch là evolving consciousness, không biết là trong này dịch là cái gì. Mặt na nó là thức, nhưng mà đồng thời nó cũng là căn. Căn tức là căn cứ làm phát sinh ra thức. Nó là một thức, nhưng mà đồng thời nó là căn cứ để phát sinh ra một thức khác. Chúng ta học dữ liệu, chúng ta phải cẩn thận để ý cái chỗ này. Mặt na chúng ta dịch là ý. Nếu chúng ta không dịch là ý thức, dầu nó là thức. Ý thức á là thức thế sao? Này là thức thứ 7. Ý thức á là mano vijnana. Chữ mano là từ chữ mana, chúng ta vijnana là thức, mano là ý thức. Mặt na là căn cứ để phát sinh ra ý thức, và mặt na đồng thời cũng là thức. Mặt na là căn cứ để phát sinh ra ý thức, cũng như là con mắt là căn cứ để phát sinh ra nhãn thức, lỗ tai là căn cứ để phát sinh ra nhĩ thức. Tại vì thức nào cũng có phải có căn cứ. Thức mặt na đó nó là thức, và vì vậy cho nên nó cũng cần phải có căn. Căn của nó là gì? Căn của nó là A Lại Da. nó nương vào anh nữa là da nó khởi, nó khởi, nó thành một kiến thức. Rồi căn cứ trên cái trung tâm mặt na, chúng ta có thức, thức sáu là ý thức. Ý thức lấy mặt na làm căn cứ, vậy là cho nên mặt na thường thường chúng ta dịch là ý căn. Chúng ta có nhớ là có tất cả sáu căn không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và gì? Đây là căn. Ý đây là ý căn. Và khi chúng ta nói tới sáu thức thì là nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Hình sáu căn nó chạm với sáu tầng là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thì nó sinh ra sáu thức. Vì vậy cho nên ý là ý căn, nó cũng là thức, nhưng mà chúng ta không gọi nó là ý thức. Tại chữ mana là chữ rất là quan trọng. Thường nói tới thức đó, là chúng ta nói tới cái chủ thể và cái đối tượng của thức. Và thức, chúng ta đã nói tới thức với danh từ, với ý niệm, chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức có hai phần phải. Nhưng mà trong duy vị học đó, có ý niệm về ba phần hay là bốn phần, nhưng mà ba phần thì nó đơn giản hơn. Phần ba ghe là chúng ta phân biệt ra cho dễ nhận. Khi mà chúng ta nói về thức đó, thì chúng ta nói về có hai phần tâm thức, tức là phần chủ thể và phần đối tượng, có phải không? Nghe là luôn luôn nghe một cái gì, không có thể nghe mà không nghe cái gì cả. Vì vậy cho nên thức, một cái điều mà mình phải ghi tâm khắc khúc, phải nhớ cho kỹ, là thức nó bao gồm cả đối tượng. Nếu không có đối tượng thì không có thức. Ở ngoài đời nó có cái học gọi là triết học hiện tượng luận của Husserl, luôn luôn nhấn mạnh tới cái điều đó, tức là ý thức là phải ý thức về cái gì. Conscience est toujours conscience de quelque chose. Thì ở trong đạo, trong đạo buộc á, ở trong duy biểu học luôn luôn là nhấn mạnh tới cái đó. Giận nghĩa là giận cái gì, buồn là buồn cái gì, lo là lo cái gì, suy nghĩ là suy nghĩ cái gì. Thì tất cả những cái đó đều là thức, không thể có thức khi không có đối tượng. Vì vậy trên hai cái nền nó đi đôi với nhau như hình như bóng, Và nếu không có cái này thì không có cái này. Khi mà hai căn khác nhau thì nó sinh ra thức, và thức luôn luôn có hai căn. Nhưng mà có nhiều người cứ tưởng tượng thức là chỉ một nửa đây, nó có sáng. Và nó đi ra, nó gặp cái này thì nó biết cái này, nó gặp cái kia, biết cái kia. Cái đó là một cái tập quán rất không tốt. Nó không giúp, nó giúp, nó khiến cho mình không hiểu được cái nào là dữ liệu. Trong tác phẩm 30 bài tụng, nó có câu thị tiêu thức chuyển biến phân biệt sở phân biệt, nghĩa là những cái thức đó nó chuyển biến ra thành ra phân biệt và bị phân biệt. Phân biệt tức là chủ thể, bị phân biệt là đối tượng. Nhưng mà chủ thể và đối tượng là những danh từ triết học bây giờ.
Danh từ của duy biểu không phải là chủ thể và đối tượng,
là tướng phần và chuyển phần.
Chuyển phần và tướng phần. Chuyển phần á, chuyển phần á là đát sa na bài gà.
Tức là cái chủ thể nhận thức.
Còn tướng phần á là nimitta bài gà.
Nhưng mà trong duy điệu học á, các thầy có nói tới một cái phần thứ ba, gọi như là phần căn bản, gọi là tự thế phần.
Và
ba ba vị cả
ba là
ba phần đó nó giúp cho mình hiểu được rằng là trong mỗi cái hiện tượng tâm lý nó có chủ thể, nó có đối tượng và nó có cái bản chất của thức làm nền tảng cho hai phần kia. Ví dụ nếu chúng ta đem cái đĩa này lên mà nhìn thì chúng ta có thể nói cái đĩa này có hai phần, mà có mặt lưng, cái mặt bụng là hai phần. Cái mặt lưng không thể nào có được nếu không có mặt bụng, có phải như vậy? Cái mặt bụng không thể nào có được nếu không có mặt lưng. Hai cái phần nó nương nhau mà có, một cái là tướng kiến phần, một cái là tướng phần. Nhưng mà còn một phần thứ ba nữa là cái bản chất của cái đĩa. Nếu mà không có cái chất cao lanh này thì không có phần thứ nhất là cái lưng và phần thứ hai là cái bụng. Tại vì vậy cho nên cái thứ ba mình gọi là phần thì nghe cũng hơi khó, nhưng mà đó là một cái phương pháp để cho mình thấy rõ rằng là cái gì nó cũng có cái bản chất của nó, và cái bản chất đó nó chứa đựng tất cả mọi cái, cái phần chứa đựng hai cái là tướng kiến phần và tướng phần. Thì trong 8 thức và 51 tâm sở, cái nào cũng có 3 phần, cái nào cũng có tướng phần, kiến phần và tự kiến phần, hay là tự thế phần, có khi gọi là tự chứng phần. Chứng tức là nó chứng minh rằng tôi là cha của đó, tôi là ngã nguồn gốc cho hai cái đó. Nếu hai cái đó không có nó thì không có, tôi không có thì hai cái đó không có, và hai cái đó không có tôi cũng có luôn. Nó chứng như vậy. Thành không phải là tướng phần sẽ không có nếu không có kiến kiến phần, mà từ thế phần không có cũng không thể nào có nếu không có một trong hai cái, thì ba cái nó cùng có đồng cư đồng trú. Ba cái nó nương vào nhau như là một nhóm cây long. Có ba cây long cột lại mình đặt xuống đất ấy. Ba cây long nó chững thì cây long đứng vững, thiếu một cây long thì rơi xuống ngã xuống. Đó là hình ảnh giao lô ở trong kinh. Giao lô tức là cái cành lau nó giao nhau, một hình ảnh rất là đẹp và rất là phổ biến. Thành ra khi mà người ta nói những cành lau giao nhau đó thì mình sẽ biết
lô là biết.
Ba cái phần này của thức đó. Kiến phần, tướng phần và tự thể phần trình bày ra để cho mình có được một cái thấy, cái nhận thức. Còn nếu mà mình chia ra ba phần độc lập riêng nhau thì mình phản lại cái thông ý của người trình bày, tại vì một phần nó chứa được cả phần kia. Nghe pháp phải thực tập, đừng có nghe với cái thái độ gọi là bị động. Thầy nói cái gì mình phải nhìn sâu vào đó, mình hiểu được những cái mà qua lời nói, cũng như cái câu mà thầy nói lúc đầu là bây giờ chúng ta rời lĩnh vực của thứ tám để đi ra sang thứ bảy, mình phải có cảm ứng đó trong người thì mình mới học tới nơi tới chốn được. Mà cái học này là cái học hành đó. Vậy thì thức A là da, nó cũng có ba phần. Chúng ta hãy tưởng tượng thức A là da có ba phần. Một phần là kiến, một phần là tướng, và một phần là từ thế hay là từ tính cũng được. Bên phần tướng này chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy sự biểu hiện của thế giới, của căn thân, biểu biệt a lại gia là thế giới tánh cảnh độc ảnh và đới chất 18 giới hình thành là thế gian này, tức là khí thế gian và thiên nhiên, tình thế gian là các loài chúng sanh, con người trong đó có mình. Cái đó là cái tiến tướng. Và tất cả mình nhận thức, những cái gì mình nhận thức đều lấy được căn cứ trên cái tướng này, trên cái tướng phần này của A-la-gia. Tướng phần này mình phải dịch là object. Cái phần này dịch là subject. Tướng phần của thức A là da, tức là sự biểu hiện của thức A thành ra thế giới loài người loài vật, cây cỏ, tất cả những gì là nhận thức, đối tượng nhận thức của mình đó, là tướng phần của A-la-gia. Thành kiến phần đó, nó là duy trì lại, nó ôm, nó duy trì lại. Trong này vừa có trực tứ, vừa có hiện hành.
Kiến phần làm công việc duy trì trực tứ, duy trì hiện hành. Những cái hạt giống ở trong này á, là do Thích A-la-gia giữ gìn. Và những cái hiện hành á, mà mình nhận thấy á, như là sông, núi,
địa ngục, tuyền, tất cả những cái hiện tượng đó đều là phát hiện từ Thích A-la-gia. A-la-gia là một tác dụng duy trì và làm biểu hiện ra. Biểu biệt A-la-gia là thế giới tánh cảnh, đó là bài thứ 8, đọc ăn và đối chất 18 giới hiện thành. Thì thức thứ bảy là mặt na, nó cũng phát hiện từ cái gọi là A-la-gia, nó phát hiện từ cái tự thể của Thích A-la-gia, và nó biểu hiện ra rút ra từ thế thần của A-la-gia, và nó biểu hiện ra thành thứ bảy rồi, thức mặt na. Chúng ta đừng có kỳ thị phân biệt quá, chúng ta nói cái tướng nó khác cái tự thể, kỳ thị như vậy là hư hết. Ví dụ như mà nói, chúng ta nói là cái linh của cái đĩa nó không phải là cái chất đất sét làm thành cái đĩa, chúng ta đừng có nói như vậy. Nói như vậy là sai lạc lắm. Cũng như cái bụng của cái đĩa, nó không phải là cái linh, nó cũng sai lắm. Và vì vậy cho nên tất cả những cái chủng tử, những hiện hành đó, chúng ta đừng có tưởng là nó nằm ở cái góc tướng mà thôi. Cái này cũng là cái này phải không? Cái này cũng là cái này phải không? Phải tập như vậy mới được, nếu không thì không thể hiểu được. Cái này là sự thực tập, tập nghe là hiểu, nếu không thì bị kẹt lắm. Chính nhiều thầy ngày xưa, nhiều thầy mà viết sách về duy thức cũng bị kẹt. Chứ đừng có nói học người học thường. Mạt na là một chuyển thức có gốc rễ ở từ thể A-la-gia, phát hiện ra thành một tác dụng nhận thức, và đối tượng của nó là kiến phần của A-la-gia. Nó ôm lấy một phần của Thích A-la-gia và nó cho đó là người yêu của nó. Nương vào A-la-gia phát hiện thức mạt na tác dụng là tư lương, nếu lấy tàn làm ngạn. chữ tư lương đó là cái chữ mà các thầy đọc ra như vậy, kỳ thực nó là tư lượng. Tư tức là suy tư, không được. Lượng tức là đo, đo lượng, đo lượng tính toán. Trên tràng này chúng ta làm một cái việc này. Đó là của tôi, đó là tôi, anh đừng đụng tới, biết ạ. Cái đó gọi là tư. Mentation. Cogitation. Cogitation. Đêm ngày thì chàng mặt na chỉ làm từ nó chỉ phôn chỉ níu lấy thôi. Tác dụng là tư lương, níu lấy tàn làm ngã. Vậy thì đối tượng của mặt na không phải là tướng phần của thức A-lại-da mà nó ôm lấy cái kiến phần của A-lại-da. Có những kiến nó ôm tướng phải không? Trong kiến nó có tướng, nhưng mà đây nói rất rõ là cái chủ thể của A-lại-da. Và đây là đối tượng của mặt na. Níu lấy chéo áo, ôm lấy chéo áo của A-lại-da và biến thành ra một cái đối tượng. Đối tượng đó là ngã, níu lấy tàn là ngã.